liên quan đến bói toán tử vi và đức tin của một chị gửi về cho mục tâm sự bạn trẻ của chúng ta. Con xin được chuyển đến cha.
Thưa cha, trong gia đình con hay có nhiều chuyện buồn phiền xảy ra, con cái thì ngang bướng, cho nên vợ chồng con cứ lục đục hoài. Mấy chị bạn con đều nói rằng đó là vì con có cái nốt ruồi ở dưới khóe mắt, theo tướng số thì rất xấu. Dạo này tình trạng gia đình ngày càng căng thẳng hơn. Như vậy nếu con đi giải phẫu để lấy cái nốt ruồi ra, thì con có mắc tội vì đã tin vào pha tướng số không ạ? Xin cha cho con biết ý kiến. Con cảm ơn cha.
Chào chị Ngọc. Tin tướng số, coi tử vi, đi xem bói toán, hoặc là cậy dựa vào những môn gọi là khoa học huyền bí, cái điều đó nó có phù hợp với đức tin Công giáo hay không, và người Công giáo phải hành xử thế nào về những việc này? Lập trường của giáo hội về các vấn đề này rất là rõ ràng. Nếu chỉ coi lại sách giáo lý của giáo hội Công giáo từ khoảng 2115 đến 2117 thì chị sẽ rõ. Trong sách giáo lý này chúng ta đọc được những điều như sau: coi tử vi, tướng số, chiêm tinh, bói toán, giải đoán vận mạng, nói tin chi, tin và dùng đồng bóng. Thật ra tất cả những thứ đó phản ảnh tham vọng là nắm bắt và áp dụng quyền lực bí ẩn trên thời gian, trên lịch sử, trên cuộc đời của con người. Những cái điều này phản nghịch lại với sự vinh danh, tôn thờ, kính sợ mà chúng ta người Kitô hữu phải dành tuyệt đối cho Thiên Chúa. Vì thế các thứ ấy cũng đối nghịch trầm trọng với nhân đức tôn giáo Kitô hữu. Vậy chúng tôi nghĩ rằng người Công giáo nếu xác tín về đạo, về đức tin của mình thì không nên và cũng không cần dùng đến những môn tử vi tướng số. Thái độ Kitô hữu đúng đắn là phó thác trọn vẹn cái tương lai trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời tránh xa mọi sự tò mò nguy hại. Đó cũng là điều mà giáo lý của giáo hội Công giáo có đề nghị với chúng ta. Chị Ngọc biết là theo thống kê thì tại Kinh Thành Ánh Sáng ở Ba Lê hiện nay có hàng ngàn thầy bói, những người coi tử vi, những người chơi đồng bóng, hoặc là những người gọi là những nhà tiên tri. Và ngay tại Hoa Kỳ, con số những người cung ứng các dịch vụ ấy cũng không phải là nhỏ đâu. Cá nhân chúng tôi đã có dịp đọc các tài liệu nói về việc một vài công ty lớn hiện nay tuyển dụng nhân viên vào các chức vụ quan trọng với một cách thức khá đặc biệt. Ngoài việc xét lý lịch, bằng cấp và các khả năng chuyên môn, họ còn mướn cả những nhà thầy tướng số để mà coi diện mạo với nhân viên, những người mà mình sắp nhận vào, để chuẩn đoán tính tình và hiệu năng thành công của đương sự, của nhân viên mới đó. Cái điều đó cho thấy rằng đời sống tâm linh con người thời nay đang diễn ra một cái sự mâu thuẫn rất là lớn. Một đằng thì với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cảm thấy mình có thể tự chủ trên vận mạng của mình mà không cần đến Thượng Đế. Nhưng mà đằng khác, khi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình, họ lại trở nên mê tín và thường tìm đến những thần mục để mong tìm sự che chở, trấn an, soi dẫn trong đường đi nước bước của cuộc đời. Cụ thể về vấn nạn của chị, chúng tôi xin chia sẻ cái suy tư sau đây dưới cái nhìn đức tin Công giáo. Khi tạo dựng và đặt để con người vào môi trường gia đình và xã hội, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta hai điều căn bản. Thứ nhất là trí tuệ để suy nghĩ, để nhận thức. Thứ hai là sự tự do để lựa chọn. Thành công hay thất bại trong tương quan giữa người với người, hạnh phúc hay khổ lụy trong đời sống hôn nhân gia đình, và ngay cả ân phúc hay trầm luân trong cuộc sống của chúng ta, trong tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa, tất cả những thứ đó đều tùy thuộc phần lớn nơi cách ta sử dụng trí tuệ và tự do Chúa ban như thế nào trong những hành xử hàng ngày. Chúng tôi nhớ tư tưởng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận rằng ngàn vạn chấm làm thành một đường dài, muôn triệu phút thành một cuộc đời. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ thẳng. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ đẹp. thì cũng thế. Trong đời sống gia đình, nếu mỗi giây phút vợ chồng, cha mẹ và con cái biết luôn suy nghĩ cách khôn ngoan, nói năng trao đổi với nhau bằng sự bao dung và thông cảm thay vì chủ quan độc đoán, nếu họ chọn lựa lối cư xử hy sinh cho nhau thay vì ích kỷ thủ lợi cho mình, thì gia đình sẽ bình an, hạnh phúc và đời sống chung sẽ đẹp hơn. Nhưng mà để đạt được điều ấy, trước nhất là gia đình cần phải liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa. Kinh nghiệm mục vụ gia đình cho chúng tôi thấy rằng thường thường trước khi một cuộc hôn nhân tan vỡ hoặc ly dị, thì vợ chồng đã ly dị với Chúa trong đời sống của mình. Và khi cha mẹ hay con cái trong gia đình mất cảm thông, mất hiệp nhất, thì trước đó họ đã mất mối hiệp thông với chính Thiên Chúa. Cho nên để xét mình và chấn chỉnh hạnh phúc, gia đình cũng cần phải nhớ lại lời Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận rằng: tại sao con buồn phiền, lo âu hay bất an? Phải chăng vì có điều gì con đã làm không vui lòng Chúa? Tóm lại, có thể cách hành xử nào đó giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái trong gia đình chị đã đưa đến tình trạng buồn phiền. Vậy để phục hồi bình an và hạnh phúc, cách thực tế và hữu hiệu nhất là mỗi người trong gia đình hãy cầu nguyện và sửa đổi lối hành xử. À, cái nốt ruồi mà chị nói nó không có trách nhiệm gì trong vấn đề này đâu, vì nó đâu có trí khôn và tự do để gây nên tội. Nếu chị giải phẫu để thay một nét nào đó trên gương mặt bên ngoài của mình mà không tu sửa gương mặt nội tâm của chính mình, của gia đình, thì tôi nghĩ rằng sẽ không hữu ích gì hơn. Cầu chúc chị tìm lại được sự bình an và cầu nguyện cho gia đình chị.